mới bước ra chưa nói gì nhưng mà sư bảo làm rồi. Thì ông Tăng liền thưa, chỗ nào là làm? Thì sư bảo rõ ràng chẳng tin ta nói. À, vậy thôi. Mới nghĩa là mới bước ra thôi thì ngài liền bảo làm liền. À, tức là ngài muốn nhắc cái gì rồi. À, bởi vì khi mà bước ra thì tức là bước ra để chi? Để hỏi. À, bước ra là để hỏi, mà bước ra để hỏi tất nhiên là hỏi là tức là muốn để tìm hiểu chứ gì. À, cho nên muốn tìm hiểu là tức là bỏ quên cái sẵn có rồi, cho nên ngài bảo làm liền. À, mới bước ra là bảo làm liền. Nhưng mà như vậy mà ông Tăng còn chưa có sáng tỏ được, cho nên còn hỏi làm chỗ nào nữa. Cho nên ngài nói là chẳng tin ta nói thì quả tang là quá lầm. Nói như vậy mà còn hỏi lại lầm chỗ nào nữa thì quả tang rất là lầm. Cho nên ngài bảo như vậy thì rõ ràng chẳng tin ta nói là ta nói là quả tang đúng rồi. Cho nên như vậy đó là để cho thấy rõ, không? Nghĩa là ở đây ngài giải thích biết rõ tâm chính là đạo rồi thì còn cầu cái gì khác nữa. Cho nên còn chạy ra để mà cầu, để mà hiểu cái bên ngoài đó thì là lầm. Đó. Do đó mà khi nhận được tâm á, là không tâm có thể được, phải không? Nhận được tâm thì không tâm có thể được. Còn khi mà nhận được đạo thì cũng không đạo có thể được. Bởi vì chính tâm là đạo rồi thì còn được cái gì khác nữa. Nếu mà có cái tâm mà để được tâm nữa thì thành ra hai tâm rồi. Nếu có cái tâm và nhận được tâm thì tất nhiên là hai tâm rồi. Cho nên là khi mà nhận được tâm thì không tâm có thể được. Chứ còn mình nếu nói rằng khi mà nhận được tâm thì mình thấy có cái tâm nhận được thì tất nhiên là có hai tâm, một cái tâm nhận và một cái tâm được, thì thành hai tâm. Như vậy thì cũng là một lớp vọng thứ hai. Cũng vậy, nếu mà nhận được đạo mà thấy còn có cái đạo để được thì tất nhiên là có tâm có đạo để được thì cũng thành hai cái. Cho nên đây được là được cái sẵn có thôi chứ không gì khác hết. Vì vậy mà ngài Hoàng Bá ngài mới có dạy đó, nghĩa là giả sử cho cái người mà tinh tấn tu hành trải qua ba vô số kiếp rồi trải qua hết các địa vị như là thập hòa tính, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa vân vân, không? Cùng với cái người mà do một niệm mà chứng được á thì cũng chỉ là chứng cái sẵn có vậy thôi. Nghĩa là ngài nói, nghĩa là xác định cái người mà gọi là tu hành trải qua ba vô số kiếp rồi trải qua hết các địa vị cùng với một người ngay đây một niệm mà chứng được thì cũng chỉ là chứng cái sẵn có vậy thôi. Tuy nhiên là cái gì để được? Bởi vậy cho nên là thấy có được là lệch lạc, mà lệch lạc cho nên ở đây ngài gọi là tà kiến. Tà kiến là cái thấy lệch lạc mà hướng ra bên ngoài rồi. Cho nên đây nó là nếu mà đem tâm để mà cầu đạo mà để được đó thì đều gọi là tà kiến đó. Bởi vì nếu mà cầu đạo đi được thì tức là có đạo ngoài tâm, mà đạo ngoài tâm tức là nghiêng lệch ra bên ngoài, cho nên gọi là tà kiến là như vậy đó. Như vậy thì để cho thấy rõ ở đây là ngay nơi cái thân tâm này, ngay nơi năm ấm mà sáu thức này mà khéo nhận á thì ngay đây là chân thật nó đầy đủ trong đó. Còn nếu không khéo nhận á thì chỉ thấy là sanh tử thôi. Vì vậy cho nên là sanh tử hay niết bàn hoặc là chân thật thì nó cũng ngay trong cái vô thường này chứ không đâu khác hết. Do đó mà có vị tăng hỏi ngài Triệu Châu, theo lời của thầy chỉ dạy á thì khi mà thế giới này hoại thì cái tánh này chẳng hoại, vậy thì thế nào là tánh này? Bởi vì ngài Triệu Châu ngài có dạy là khi mà thế giới này hoại nhưng mà tánh này chẳng hoại, cho nên ông tăng hỏi vậy thế nào là tánh này? Thì ngài Triệu Châu ngài liền đáp là bốn đại năm ấm. Bốn đại năm ấm thì ông tăng thắc mắc ngay liền, ông nói rằng cái ấy vẫn là hoại, còn thế nào là cái tánh này kìa? Bốn đại năm ấm là cái hoại nhưng mà thế nào là tánh này? Thì ngài Triệu Châu ngài xác định trở lại là bốn đại năm ấm. Vậy đó, để cho thấy rõ. Ông Tăng á, ông nghe nói là thế giới hoại thì tánh này chẳng hoại, thì nghĩ rằng như vậy thì ngoài cái thế giới này tức là có cái tánh chẳng hoại nào đó để mà mình tìm, mình hiểu. Cho nên ngài Triệu Châu ngài muốn nghe đó phá cái kiến chấp đó, cho nên ngài đáp ngay là bốn đại năm ấm. Ngay cái bốn đại năm ấm này chứ không đâu khác hết. Ông mà bỏ cái chỗ này để mà đi tìm cái gì khác đó thì điều là không thể thấy được. Cho nên cái tánh mà gọi là chẳng hoại đó thì nó cũng nằm ngay bốn đại năm ấm này thôi, chứ không phải là bỏ cái này mà đi tìm ở chỗ nào đó. Cái ngày rời cái bốn đại năm ấm này mà có đó thì cái đó là không phải thật. Như vậy là để cho thấy rõ cái ý nghĩa, nghĩa là không thể mà gọi là có cái để được, nghe không? Rồi đây thì ngài mới nói tiếp: mê thời hữu Phật hữu pháp, ngộ thì vô Phật vô pháp, Hà Dĩ Cố, ngộ tức thị Phật pháp, phù tu đạo giả, thân diệt đạo thành, diệt như giáp chiết thọ, sanh thử nghiệp báo thân, niệm niệm vô thường, vô nhất định pháp, đảng tùy niệm tu chi, diệt bất đắc yểm sanh tử, diệt bất đắc ái sanh tử, chỉ đảng niệm niệm chi trung, bất đắc vọng tưởng, tắc sanh chứng hữu dư niết bàn, tử nhập vô sanh pháp nhẫn. Đây ngài nói, nghĩa là khi mê á là có Phật có pháp, còn ngộ thì không Phật không pháp. Tại sao? Vì ngộ tức là Phật pháp. Xét người tu đạo là thân diệt người đạo thành, cũng giống cũng như là cái cây nó xanh thì cái vỏ nó quỷ bỏ, nghĩa là giống như là khi mà cái cây đó, cây rồi nó mọc nó xanh ra thì cái vỏ nó phải quỷ nát quỷ hoại đi. Hiện đời thì cái thân nghiệp báo này là niệm niệm vô thường, không có một pháp nhất định, không pháp cố định, chỉ là tùy niệm mà tu hành, cũng chẳng được là chán sanh tử, cũng chẳng được mến sanh tử, chỉ là ở trong niệm niệm, chẳng được vọng tưởng, thì ngay hiện đời chứng vô dư hữu dư niết bàn, khi chết thì vào vô sanh pháp nhẫn. Ngài nói rõ, khi mê thì có Phật có pháp, khi ngộ thì không Phật không pháp. Nhưng cái chỗ này không khéo là giải thích mà theo cái chữ nghĩa thì lại mắc kẹt. Thì như vậy thì khi ngộ là không có Phật pháp hay sao? Ngài nói là khi mê thì có Phật có pháp, nhưng mà khi ngộ thì không Phật không pháp. Vậy thì khi ngộ là không có Phật pháp hay sao? Vậy thì khi ngộ thì Phật pháp bỏ đâu mà không có? Cho nên chỗ này không khéo là mình giải thích mắc kẹt một bên, gọi là rơi vào trong cái đoạn kiến. Tức nha, khi ngộ rồi không có Phật pháp gì hết, bỏ Phật pháp luôn, thấy không? Đó, thì đó là rơi vào cái đoạn kiến. Cho nên chỗ này là phải hiểu cho thật kỹ. Khi mê á là bởi vì thấy còn bên ngoài, ngoài tâm mà có pháp, cho nên rồi thấy có Phật có pháp, mà hai cái ngoài tâm. Nhưng mà khi ngộ á thì không còn thấy có Phật pháp gì khác nữa, thấy không? Tức là mê thì thấy có Phật có pháp ngoài tâm, còn ngộ thì ngay chính tâm á là Phật, tâm á là pháp rồi, thì còn Phật pháp gì khác nữa. Cho nên không Phật không pháp là như vậy, chứ không phải là ngộ rồi là không có Phật pháp gì hết. Do đó mà ngài giải thích nè, lý do là tại sao? Vì ngộ chính là Phật pháp rồi, nghĩa là Phật pháp chính là cái tâm tỏ ngộ đó rồi, thì còn Phật pháp gì khác nữa. Cho nên nếu mà còn thấy có một cái Phật pháp để mà ngộ đó thì tức là còn thấy có cái sở đắc, tất nhiên là ngoài tâm còn có một cái pháp để ngộ, và như vậy thì tức là còn có cái ta ngộ được cái pháp đó, thì vậy là chưa rời khỏi cái ngã. Còn ở đây chính ngộ là Phật pháp rồi, thì còn cái gì khác để mà gọi là ngộ để mà được nữa. Cho nên là không thấy có một cái Phật pháp nào riêng khác nữa, không có một cái thứ hai nữa. Vì vậy cho nên là Phật pháp là chính ngay chính mình, chứ không đâu khác hết. Thì như vậy cho nên là mới nói là ngộ rồi á thì cũng đồng chưa ngộ, không có cái để được. Còn mình thì mình học theo chữ nghĩa, cho nên gọi là Phật pháp là cái pháp của Phật, là cái pháp giác ngộ. Cho nên là mình luôn luôn là tìm hiểu để mà ngộ, để mà sáng tỏ được Phật pháp. Thì vậy là thấy rằng có mình để mà đi tìm Phật pháp để hiểu. Thì như là ngoài